Biên hoang truyền thuyết, chương 165, các hoài quỷ thai, chuyện ai nấy lo. Góc truyện audio.com, đêm sao sáng nhiếp thiên hoàn, bao quanh bởi các tướng sĩ, đứng trên một đồi hoang, quan sát tình hình của biên hoang tập, lòng đầy cảm giác tư lự, thậm chí bản thân y cũng không đoán được, trong một thời gian ngắn như vậy, với dáng điệu hùng mạnh của kẻ xâm lược, lại đem binh bức bách biên hoang tập một lần nữa. Việc chinh phục Đại Giang vẫn còn đang tiến hành, do Hắc Trường Hành xuất lĩnh thuyền đội, với sự ngầm cho phép của Hoàn Huyền, tiếp thu cơ nghiệp của Đại Giang Bang, phận ta thì sống, mịch ta thì chết, phá vỡ phong tỏa Dĩnh Khẩu của Kiến Khang Thủy Sư, chính là một đòn tuyệt diệu, trước khi trời sáng nhiếp thiên hoàn tiến quân cả hai đường thủy bộ. Đột kích hạm đội do Tư Mã Nguyên Hiển chỉ huy, không còn sức chống đỡ. Lại tổn thất hơn phân nửa số chiến thuyền, nên binh lính phải bỏ chạy giữ mạng. Trận này theo sau việc Đại Giang Bang bị hoàn toàn tiêu diệt là một bước ngoặt mới trong việc phát triển thế lực của Lưỡng Hồ Bang. Từ nay vùng thượng du Đại Giang nằm phía Tây Dương Châu sẽ từ từ rơi vào sự kiểm soát của hắn. Lần này nhiếp thiên hoàn nhất quyết phải thắng, không những phải khuất nhục thiên sư quân, mà còn phải trở thành bá chủ của biên hoang tập. Chỉ có hắn là có thể lấy được lợi ích lớn nhất của biên hoang tập. Vì thủy đạo vào Nam đã nằm trong tay hắn, để tiếp tục kiếm lợi ở biên hoang tập, các bang hội lớn nhỏ ở miền Nam, không thể không cúi đầu thần phục hắn, ít tối cố kỵ chỉ có Bắc Phủ binh thủy sư do Lưu Lao Chi chủ trì. Một ngày thế lực của Bắc Phủ thủy sư vẫn còn tồn tại. Hắn phải dùng toàn lực giúp cho Hoàn Huyền, trong việc tấn công biên hoang tập. Hắn và Hoàn Huyền đã định ra một kế hoạch hành động rất ư hoàn mỹ. Phía bên trái vang lên tiếng sét đánh, bụi bốc đầy trời, khoảng vài trăm quân Kinh Châu từ cánh rừng hoang đã bị lửa thiêu gần hết. Tiến nhanh về phía bọn họ, nhiếp thiên hoàn ngửa mặt lên trời cười, để khí lên giọng nói Dương đại tướng đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ. Dương Toàn kỳ niên kỳ khoảng chừng 30, thể phách kiện tráng. Trên mặt hiện vẻ trí tuệ tinh minh, nụ cười luôn trên môi làm cho người ta khó đoán được tâm tư. Luôn nghĩ thấu đáo mọi việc, lại giống như không để địch thủ nào trong mắt, hắn là công thần hàng đầu giúp Hoàn Huyền chinh phục Ba Thục. Chiến tích vượt xa Đồ Phụng Tam, là nhân vật với tương lai sáng lạng nhất trong quân đội Kinh Châu. Hắn đem theo 10 tùy tùng chạy lên trên đồi hoang đó. Còn lại khoảng 500 thủ hạ dừng ngựa trông chừng dưới sườn đồi. Dương Toàn kỳ vui mừng nói nhiếp bang chủ đã gian khổ a. Dòng ngựa thẳng đến bên cạnh nhiếp thiên hoàn, tùy tùng hai bên, chia ra phòng thủ hai bên ngọn đồi cả nhiếp thiên hoàn với Dương Toàn kỳ nhìn nhau tươi cười. Cảm thấy khó mà giấu được nỗi hưng phấn trong lòng, nhiếp thiên hoàn cười nói mọi sự đều tiến hành đúng theo kế hoạch. Ta đã kiến thiết mộc trại cách đây 5 dặm bên bờ phía tây nơi sông hẹp. Phong tỏa đường sông Dĩnh Thủy phía nam của biên hoang tập. Thiết sĩ Tâm là người thức thời, tất biết phải lựa chọn làm sao. Dương Toàn kỳ nhìn xa về lá cờ phất phới trên đỉnh Trung Lâu. Hỏi đã có động tĩnh gì từ phía Kiến Khang không? Nhiếp thiên hoàn đáp ta từ Dĩnh Khẩu đến đây, dọc đường bố trí trạm truyền tin. Kiến Khang Thủy Sư hay là Dương Nhiệt của Đại Giang Bang? Nếu mà có đến Dĩnh Khẩu, sẽ không qua được tai mắt của bọn ta. Chỉ là chuyện thương thế của Tạ Huyền hình như không nghiêm trọng như lời của Tôn Ân. 5 ngày trước, đã tự mình hộ tống di thể Tạ An trở về Tiểu Đông San Kiến Khang an táng. Dương Toàn kỳ hai mắt đầy sát cơ, trầm giọng nói ta thực sự hy vọng Tạ Huyền đích thân đem quân thu phục lại biên hoang tập. Chúng ta lúc đó có thể dạy cho hắn biết được sự lợi hại của Kinh Châu Lưỡng Hồ Liên Quân. Nhiếp Thiên Hoàn nói do vì Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo ôm chuyện biên hoang tập vào thân mình. Vì vậy Bắc Phủ Binh mới đứng ngoài chuyện này, thì quái nhất là Đại Giang Bang không thấy động tĩnh, nhưng bất luận bọn chúng có chủ ý gì, hiện tại đã mất đi cơ hội quân sự, dám chống đối ta thì chỉ là tự diệt vong mà thôi. Dương Toàn kỳ gật đầu đồng ý. Dĩnh Thủy phía nam biên hoang tập đã rơi vào sự khống chế tuyệt đối của Lưỡng Hồ Bang. Nếu có ai đem chiến thuyền đi trên Dĩnh Thủy, đều khó tránh bị Xích Long thuyền chiếm lợi thế thượng du. xuôi dòng công kích chính diện, chỉ có đưa mình ra chịu đòn. Giang Hải Lưu qua đời, lập tức Nhiếp Thiên Hoàn không còn ai tranh giành ngôi vị thủy chiến đệ nhất cao thủ. Dương Toàn Kỳ hỏi tình huống biên hoang tập như thế nào? Nhiếp Thiên Hoàn có tầm nhìn xa, nhiều năm trước đã bắt đầu ra tay sắp xếp, đưa người xâm nhập vào thế lực các nơi. Gia nhập Đại Giang Bang có Hồ Khiếu Thiên, nương náu nơi Đồ Phụng Tam có Bắc Kinh Lôi là vài ví dụ điển hình. Hiện giờ trong Thiên Sư Quân của Từ Đạo Phúc, cũng có người của Nhiếp Thiên Hoàn. Nhiếp Thiên Hoàn đáp lời hiện tại quân trong biên hoang tập có khoảng 1 vạn người. Thiên Sư Quân chiếm 1/2, còn lại 1/2 là do người của Hoàng Hà Bang cùng Yến Quân tạo thành. Hơn nữa bên ngoài biên hoang tập 10 dặm về phía Bắc có 2 mộc trại. Binh lực có khoảng 1.500 quân, do Phó Bang Chủ Hoàng Hà Bang Dòng Chí Xuyên chủ trì. Còn có 6.000 hoang nhân đầu hàng, trở thành nô lệ cho quân chiếm đóng, phụ trách những việc cực nhọc không công, hết việc thì bị cầm tù tại Tiểu Kiến Khang. Dương Toàn Kỳ nói không có dấu hiệu phản công của đám hoang nhân bại quân chạy thoát khỏi biên hoang sao. Nhiếp Thiên Hoàn cười lạnh nói bại quân chỉ có mạnh miệng. Khoảng 4-5 ngày gần đây, bọn họ nhiều lần đột kích đội binh đi tuần của quân chiếm đóng. Nhưng chỉ giới hạn trong khu vực Đông Ngạn Dĩnh Thủy, từ đó có thể thấy rằng bọn họ căn bản không có đủ thực lực để khiêu chiến với quân chiếm lĩnh. Dương Toàn Kỳ cười nhẹ nghe được lời của bang chủ, coi như mọi việc đã đều nằm trong bàn tay của chúng ta. Nhiếp Thiên Hoàn nói sự thật thì đúng như vậy. Nghe nói Thiết Sĩ Tâm đối với việc Tôn Ân giết chết Nhâm Giao bất mãn phi thường. Vì vậy khi phân phối chiến lợi phẩm cố ý làm khó Từ Đạo Phúc. Mà Từ Đạo Phúc cũng vì việc Mộ Dung Thùy tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên trên tay hắn. Sinh ra mối thâm cừu, đưa đến việc hai bên không còn hợp tác chặt chẽ. Từ Đạo Phúc và Thiết Sĩ Tâm mỗi lần gặp nói chuyện, đều phải đến nghị sự đường của Trung Lâu. Có thể thấy hai bên đều đề phòng lẫn nhau. Dương Toàn Kỳ vui mừng nói Thiết Sĩ Tâm trước giờ cùng Từ Đạo Phúc hợp tác. Chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Thực ra Thiên Sư Quân không phải là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chúng ta đã trở lại, chính là đem đến cho Thiết Sĩ Tâm một sự lựa chọn lý tưởng hơn. Nhiếp Thiên Hoàn hân hoan nói khi chúng ta biểu dương thực lực. Để cho Thiết Sĩ Tâm biết mà bỏ rơi Từ Đạo Phúc không chút tiếc nuối. Đó chính là thời cơ tốt để chúng ta gửi người bí mật gặp Thiết Sĩ Tâm. Chỉ cần Thiết Sĩ Tâm gật đầu, chúng ta có thể tiêu diệt quân đội của Từ Đạo Phúc. Biên hoang tập lập tức có thể hồi phục lại thời huy hoàng. Trở thành địa phương dễ phát tài nhất trong thiên hạ. Nói xong hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lớn, biên hoang tập, đỉnh Trung Lâu, trên đài quan sát. Từ Đạo Phúc, Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương 3 người đứng bên lan can phía đông. Nhìn dòng Dĩnh Thủy chảy qua biên hoang tập, khu bến thuyền trong đèn sáng trưng, bờ đối diện chìm trong đêm đen, dọc theo bờ phía đông còn lại 3 chòi canh đã được thiết lập. Đêm qua lại bị dư đảng của hoang nhân thiêu rụi, Đông Ngạn do đó đã lọt vào tay địch nhân. Tông Chánh Lương nói chúng ta phải tăng cường phòng thủ ở bến thuyền. Đặc biệt là đường ra phía đông Tiểu Kiến Khang, nếu như để cho địch nhân lặn qua Dĩnh Thủy, tấn công vào Tiểu Kiến Khang, chúng ta sẽ có sự phiền não rất lớn. Thiết Sĩ Tâm nói đề nghị của Chánh Lương đúng lắm, bất quá nhìn như là dư đảng hoang nhân chỉ có thể hành sự tại Đông Ngạn. Thực ra thì không dám bước nửa bước qua Dĩnh Thủy, cho thấy thực lực của chúng có giới hạn, hoang nhân ở Tiểu Kiến Khang không đáng để ý đến. Còng chân có lẽ sẽ làm cho chúng mất đi năng lực phản kháng hay chạy trốn. Chúng ta phải tăng cường sức mạnh phòng ngự Dĩnh Thủy, chủ yếu là để ứng phó Xích Long chiến thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn. Quay sang Từ Đạo Phúc hỏi Từ Tương Quân có ý kiến hay nào không? Từ Đạo Phúc đáp hoang nhân sẽ phát động vào thời điểm rất chính xác. Cùng lúc với thời khắc chúng ta đón tiếp thuyền đội của Nhiếp Thiên Hoàn tiến lên phía bắc sông Dĩnh. Làm cho chúng ta không thể phát xuất đại quân, qua sông tìm bắt bọn chúng. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương đều gật đầu đồng ý, xảy ra vào 5 ngày trước. Hoang nhân lần đầu tiên tấn công chòi canh ở bờ bên kia. Sau đó gia tăng, một đêm có thể lên đến 10 lần đột kích, bắt buộc bọn hắn không thể không rút quân về bờ sông phía Tây. Từ Đạo Phúc nói tiếp trên sách lược, thủ pháp này cũng cao minh lắm, không cần tránh diện khiêu chiến với chúng ta, lại trở thành sự uy hiếp cho chúng ta, và cũng làm cho chúng ta không nắm được tình huống điều động của bọn chúng ở bờ bên kia. Tông Chánh Lương lạnh giọng nói bọn chúng chỉ thừa nước đục. Thả câu, trong lúc Kinh Châu quân và Lưỡng Hồ quân hợp lực tấn công biên hoang tập, qua sông tấn công, vì vậy phía ta đề nghị gia tăng lực lượng phòng thủ ở khu bến thuyền. Từ Đạo Phúc trong lòng liền chấn động, qua những lời đối thoại, có thể thấy rằng Tông Chánh Lương đối với lời Thiết Sĩ Tâm nói hoang nhân không đáng để ý thì không phục lắm. Câu cuối chính là phản đối Thiết Sĩ Tâm. Xem như vậy, giữa Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương vẫn còn sự đấu tranh giành quyền lực. Quả nhiên Thiết Sĩ Tâm sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói biên hoang tập có khả năng đối phó với hiểm nguy. Chỉ nhờ có Dĩnh Thủy, nếu chúng ta không phân biệt nặng nhẹ, chỉ tập trung nhân thủ ở khu bến thuyền, sẽ trúng ngay kế hư trương thanh thế của bọn dư đảng hoang nhân. Không còn sức chống cự lại Kinh Hồ Liên Quân, giống như được việc nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Từ Đạo Phúc nói chúng ta có thể bắt chước theo lối cũ của hoang nhân để phòng thủ biên hoang tập. Đội quân ứng biến nhanh thì ở tại Dạ Hoa Tử, bình thường thì dưỡng sức, khi có việc thì sẽ khẩn cấp giúp dẹp loạn. Tông Chánh Lương im lặng, không nói lời nào. Thiết Sĩ Tâm hỏi bên Từ tướng quân có thể xuất ra bao nhiêu quân. Bọn họ trên danh nghĩa tuy là hợp sức phòng thủ biên hoang tập, nhưng trên sự thật mỗi người tự làm việc riêng cho mình. Nói một cách khó nghe là đề phòng lẫn nhau, đều có tư tâm. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương phụ trách hai cổng Tây Bắc và khu bến thuyền bên ngoài Tiểu Kiến Khang. Từ Đạo Phúc phụ trách hai cổng Đông Nam và bến thuyền phía dưới sông. Từ Đạo Phúc đáp, 500 người thì chắc không có vấn đề. Thiết Sĩ Tâm than rằng Yến Vương đã không nghĩ đến việc người của Hoàn Huyền đến biên hoang tập nhanh như vậy. Bởi vì không ngờ là Hoàn Huyền hợp tác với Nhiếp Thiên Hoàn. Tình thế hiện tại rất là bất lợi. Bọn ta đã mất đi thế chủ động. Từ Đạo Phúc và Tông Chánh Lương thấy hắn hốt nhiên thay đổi đề tài nói chuyện, nhưng cũng không cảm thấy đột ngột. Chỉ vì họ minh bạch rằng hắn nghe được quân của Từ Đạo Phúc chỉ soát ra được con số 500 ít ỏi, cho nên gián tiếp biểu lộ cảm ghi ác thiếu quân lực khi cần gấp. Tông Chánh Lương nói nếu không bị hoang nhân ở bờ bên kia rình rập, bọn ta khả dĩ có thể xuất tập chính diện đánh một đòn toàn lực với Kinh Hồ quân. Hiện tại chỉ còn đủ sức lo phòng thủ, do đó bọn ta đã rơi vào thế hạ phong bị động. Nếu như không có biện pháp để giải quyết vấn đề này, bọn ta có khả năng mất lợi khí này. Từ Đạo Phúc nói phải giải quyết cho được vấn đề này, chỉ cần có phương pháp, là lập tức bắt 6.000 tù nhân hoang nhân lập tức chôn sống. Đó đương nhiên là hạ sách, đồng thời cũng làm cho ba người bọn ta biến thành cuồng nhân khát máu trong mắt của thiên hạ. Thiết Sĩ Tâm cười khan nói nếu như thực sự phải giết chết 6.000 hoang nhân, Yến Vương làm sao mà giải thích việc này với Thiên Thiên tiểu thư? Tông Chánh Lương nói ta có cảm giác Từ tướng quân đã có dự định. Sao không nói ra cách làm sao giải quyết chuyện này? Mọi người cùng nghiên cứu một lần xem có làm được không? Thiết Sĩ Tâm nhìn sang Tông Chánh Lương, rồi nhìn thẳng vào mắt Từ Đạo Phúc, gật đầu nói, chúng ta hiện tại phải thành thật hợp tác, vậy mới có thể đẩy lui cường địch. Mời Từ tướng quân hãy nói thật lòng. Từ Đạo Phúc nói thật ra, ta tịnh không coi trọng chuyện Kinh Hồ Liên Quân, bọn họ phải viễn chinh khổ cực, chúng ta thì trong sự chờ đợi, nếu bọn chúng chẳng có từ 8 đến 10 ngày, đừng nghĩ đến việc dựng xong lều trại, kình địch trong lòng ta chính là liên quân hoang nhân, bọn họ không có nhiều người, nhưng có thể đột phá đào tẩu trong cùng một đêm, quân của hoang nhân rất là tinh nhuệ, theo sự linh cảm kỳ diệu của Tôn Thiên Sư. Yến Phi không những đã không chết sau khi bị trọng thương, mà còn trở nên mạnh hơn khi xưa, khiến người khác phải lo sợ. Ngoài dự liệu của Từ Đạo Phúc, Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương không lộ vẻ kinh ngạc khi biết Yến Phi chưa chết. Điều này thật là không hợp tình hợp lý. Yến Phi là biên hoang đệ nhất cao thủ, cũng là biểu tượng cho niềm vinh nhục của hoang nhân. nếu hắn có thể an toàn trở về gia nhập cuộc chiến. Có tác dụng khích lệ rất lớn đối với sĩ khí của Hoang Nhân. Mà Yến Phi lại là một thích khách xuất sắc, dù hắn đơn phương một người một kiếm, cũng thành uy hiếp nghiêm trọng với liên quân chiếm đóng biên hoang tập. Phản ứng của hai người, chỉ có một giải thích hợp lý, là bọn họ đã biết Yến Phi vẫn còn sống, chỉ là che đậy sự thật với Tư Đạo Phúc hắn. Tông Chánh Lương than rằng Yến Phi đúng là một đối thủ khó đối phó. Ta chưa bao giờ gặp được một linh kiếm mà có thể báo nguy cho chủ nhân. Nhưng Điệp Luyến Hoa của Yến Phi đúng là một loại bảo kiếm này. Tư Đạo Phúc hỏi các người đã từng giao thủ với Kỳ Thiên và Yến Phi chưa? Thiết Sĩ Tâm đáp Yến Vương và Mỹ Nhân đáp thuyền về Bắc. Trên đường Yến Phi với Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nhi và Mộ Dung Chiến đột kích chiến thuyền của Yến Vương. Bốn người không những toàn thân trở về, mà Yến Phi còn đem Mỹ Nhân thoát thân. Nhưng sau đó Kỳ Thiên Thiên vì Tiểu Tỳ vẫn còn ở trong tay Yến Vương. Vì thế tự nguyện trở về thuyền đội, theo Yến Vương về Bắc. Tư Đạo Phúc biến sắc hỏi có chuyện này sao? Hắn rất muốn chất vấn hai người họ sao sự việc đã xảy ra 7-8 ngày trước, bây giờ mới nói cho hắn biết, nhưng cũng biết chấn vấn chỉ là phí thời gian, lại có thể làm mất mặt mình. Hắn thầm kêu tiếc trong lòng, nếu Yến Phi thành công cứu được Kỳ Thiên Thiên, hắn có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng. Tông Chánh Lương đạo, Yến Vương sai người đến báo cho bọn ta, nói rằng tuy người và Yến Phi bất phân thắng bại, nhưng vũ công của Yến Phi đã đến cảnh giới linh thông biến hóa. Không dò được nông sâu, cộng với chiến lược mưu kế không sơ hở, căn dặn chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Từ Đạo Phúc nói trông khi Kinh Hồ quân đang lo ổn định quân tình. Chúng ta phải đi trước một bước thu thập liên quân của Hoang Nhân. Bằng không thì chỉ có bại mà thôi. Thiết Sĩ Tâm gật đầu nói Từ tướng quân có chủ ý tốt nào không? Từ Đạo Phúc trầm ngâm nói ta có một cảm giác rất là bất thường. Giống như Hoang Nhân ngoài tập, với Hoang Nhân trong tập, đã tạo được liên hệ bí mật với nhau, lập mưu phản công. Thiết Sĩ Tâm nhíu mày nói biên hoang tập một bên là Dĩnh Thủy. Ba mặt kia đều trơ trọi trống không? Muốn tránh được tai mắt chúng ta, tiến vào tập rối trở ra, làm sao có khả năng đó được? Tông Chánh Lương nói phương pháp duy nhất để tù nhân trong tập thông tin với bên ngoài tập, là để lại ám hiệu khi ra ngoài làm việc, như vậy thì thực sự không có cách nào ngăn chặn được. Từ Đạo Phúc điền đạm nói binh lực của chúng ta có so sánh được với quân Phù Kiên lúc đó không? Thiên hạ ai cũng biết Phù Kiên chiếm giữ biên hoang tập. Vẫn bị Yến Phi, Lưu Dụ và Thác Bạt Khuê làm chuyện long trời lở đất. Ba người lại còn an nhiên thoát thân. Thiết Sĩ Tâm nói ngay chúng ta đương nhiên thua xa binh lực của Phù Kiên. Hiện thời phần nào lại là lực bất tòng tâm. Kiếm nhân thủ để thành lập một đội binh ứng biến nhanh cũng đã khó. Như Từ Huynh đã phân tích, Hoang Nhân chắc là có phương pháp đặc biệt, có thể vào tập một cách dễ dàng, cũng có thể che được tai mắt chúng ta. Tông Chánh Lương hỏi cửa ra vào địa đạo thực ra là ở đâu? Chúng ta đã từng tiến ra ngoài tập tìm kiếm, mừng cũng không phát hiện được gì cả chuyện được copy tại choang. Con Thiết Sĩ Tâm nhìn về vùng tối âm u ở bên kia sông. Lại thử tự mình nghĩ ra những cách khác nhau, nói không thể nào ở bờ bên kia được, chiều dài thực ra không phải là vấn đề, khó khăn thực sự là làm sao có thể xuyên qua dưới lòng sông Dĩnh Thủy. Tông Chánh Lương nói Đông Ngạn là do ta tự mình kiểm tra. Có thể chắc chắn rằng không có cửa ra vào địa đạo Tư Đạo Phúc nói. Còn một điểm nữa cho thấy sự tồn tại của địa đạo. Từ khi chiếm được biên hoang tập, ta luôn sai người lưu ý tình hình tù nhân, lúc đầu bọn chúng rất mực hoang mang, nhưng từ sau khi Yến Vong và Thiên Sư đi rồi, bọn chúng bình tĩnh trở lại, thậm chí không giấu được thần sắc hưng phấn. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương nghe rồi nhìn nhau ngạc nhiên. Bắt đầu thấy Tư Đạo Phúc nhận xét rất là chính xác và tỉ mỉ. Cảm thấy đây không là người đơn giản, đúng là vô địch đại tướng danh bất hư truyền. Không lạ rằng quân đội Kiến Khang giống như nằm trong tay hắn. Thiết Sĩ Tâm cũng thấy không thể không thỉnh giáo Tư Đạo Phúc. Hỏi Tư tướng quân có cách nào để đối phó không? Từ Đạo Phúc xuống giọng nói. Trước hết phải nắm được thế chủ động trong tay. Điểm chính yếu là phải tiêu diệt tàn quân của Hoang Nhân đã trốn thoát đối với quân Kinh Hồ. Bọn ta theo kế khi chúng tiến thì tấn công, chúng lùi thì phòng thủ. Lập ra thế bất bại Tông Chánh Lương nói đã có diệu kế gì chưa? Từ Đạo Phúc nói, Hoang Nhân hay nói đến tình nghĩa giang hồ, ví như bọn ta giả vờ xử quyết tất cả những tù nhân. Đám Hoang Nhân bên ngoài bị bức bách phải lập tức phản công. Thiết sĩ Tâm nhíu mày nói giả sử như địa đạo không có tồn tại. Hoang Nhân không có mạo hiểm đến cứu. Đến khi phải xử quyết toàn thể tù nhân đúng theo kỳ hạn. Bọn ta làm sao mà có thể không nuốt lời. Từ Đạo Phúc mỉm cười nói bọn ta không cần phải công báo thiên hạ. Khi nào sẽ xử quyết Hoang Nhân, mà sẽ dò gì đưa ra từng tin một vào trong tai Hoang Nhân. Phương diện này sẽ do ta phụ trách an bài. Giảm lương thực của bọn chúng. Hai bữa ăn sẽ còn lại một. Chỉ cần bọn chúng bị đói 2-3 ngày. Sẽ làm bọn chúng nghi thần nghi quỷ. Sinh ra khủng hoảng. Bức bách bọn chúng vì tình Hoang Nhân huynh đệ mà phải mạo hiểm động thủ. Thiết sĩ Tâm và Tông Chánh Lương cùng kêu hay. Từ Đạo Phúc lòng thầm than một tiếng. Khi đối phó với việc Hoang Nhân muốn trốn thoát. Vì lợi ích chung của bọn chúng. Việc đoàn kết sẽ không có vấn đề. Nhưng khi ứng phó với liên quân Kinh Hồ, tình huống thì rất là phức tạp hơn nhiều. Mọi người đều hiểu được chìa khóa cho sự thịnh suy của Biên Hoang Tập nằm trong sự hợp tác giữa các thế lực Nam Bắc. Mà Kinh Hồ liên quân chính là đại biểu cho thế lực Nam Phương. Bọn họ cần phải bắt chước Mộ Dung Thùy nhanh chóng ngồi xuống hợp tác với nhau. Bởi vậy đại quân Kinh Hồ kéo đến, không phải là để đối địch với quân chiếm lĩnh từ Bắc Phương. Mà chính là để đối phó với quân của hắn. Đối với Thiết sĩ Tâm và Tông Chánh Lương mà nói, nếu mà có thể khống chế Đại Giang thông qua sự hợp tác của Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn, đương nhiên có lợi nhiều hơn là với thế lực giới hạn tại Hải Nam hoặc Xuyên Ngạn của Thiên Sư Quân. Thiết sĩ Tâm và Tông Chánh Lương là phương tâm ngoan thủ lạt. Vì thành công mà bất chấp thủ đoạn, chỉ cần thấy Kinh Hồ liên quân mang lợi đến trước mắt, khẳng định sẽ bán đứng Từ Đạo Phúc hắn. Thiết sĩ Tâm không trực tiếp hưởng ứng đề nghị liên hiệp thành lập đội quân ứng biến nhanh. Chính là dấu hiệu cho lối suy tính này. Làm sao để vật lộn cầu tồn trong một tình thế ác liệt như vậy? Mấu chốt sẽ nằm ở việc làm thế nào lợi dụng Hoang Nhân đả kích Tông. Thiết hai người, ở một phương diện khác, trước khi bọn Thiết, Tông Lưỡng Nhân tự đạt được hiệp nghị bí mật với Kinh Hồ liên quân. Phải đi trước một bước tự lực đánh tan sự đoàn kết của Kinh Châu và Lưỡng Hồ. Cách chương.